Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với phần tin buổi tối và các bài phóng sự sau. Dư luận và chuyên gia nói gì về việc phá bỏ tòa nhà hình trái bắp ở Đà Nẵng, một công trình từng được xem là biểu tượng của thiết kế hiện đại. Liên quan đến môi trường là bài phân tích về lượng xe máy quá nhiều gây ra sự ô nhiễm không khí ở khắp tỉnh thành Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình là các bài thời sự xoay quanh những sự kiện có liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc bất chấp thông lệ quốc tế ở Hoàng Sa, thiết bị Trung Quốc và an ninh mạng, được nhìn từ góc độ dân sự và quân sự của một chuyên gia mạng máy tính. Cuối cùng là câu chuyện từ Việt Nam liên quan đến món ăn nổi tiếng của cố đô Huế, thương hiệu bún bò Huế. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Indonesia sẽ đục chìm 71 tàu đánh cá nước ngoài xâm phạm hải phận Indonesia vào ngày mai, nhân ngày lễ độc lập của quần đảo Indonesia. Trong 71 chiếc tàu này, đại đa số là tàu Việt Nam, và cũng có tàu của Trung Quốc. Từ năm 2014 đến nay, Jakarta đã phá hủy hơn 170 tàu đánh cá nước ngoài đánh bắt trái phép trong lãnh hải Indonesia. Biện pháp trước đây thường cho nổ, nay sẽ đục thủng tàu vi phạm để đánh chìm. Cựu Ngoại trưởng Indonesia ông Marty Natalegawa nói rằng hành động của Indonesia là một thông điệp rõ ràng, rằng Jakarta cương quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình.
Trong bản thông điệp liên bang gửi đến toàn thể nhân dân Indonesia ngày hôm nay, Tổng thống Joko Widodo thề rằng sẽ bảo vệ từng tấc đất, từng dặm biển của đất nước. Trong thông điệp nêu trên, ông đề cập đến những hòn đảo thường xuyên bị tàu bè nước ngoài xâm nhập trái phép, trong đó có đảo Natuna, nằm ở phía nam Biển Đông. Tại đây, Hải quân Indonesia đã nhiều lần bắt giữ tàu đánh cá của Trung Quốc và cũng bị tàu hải giám của Trung Quốc tấn công để giải cứu tàu đánh cá của họ. Indonesia không có tranh chấp hải đảo với Trung Quốc, nhưng đường chính đoạn mà Trung Quốc tự vạch ra để tuyên bố chủ quyền của mình trên Biển Đông lại đi sát đảo Natuna. Bắc Kinh một mặt công nhận chủ quyền của Jakarta tại đảo này, nhưng mặt khác lại nói là vùng biển xung quanh đảo này nằm trong vùng đánh cá truyền thống của ngư dân Trung Quốc.
Một người phụ nữ Trung Quốc vừa bị một tòa án tại tỉnh Quảng Tây tuyên án tử hình vì tội buôn bán trẻ em xuyên quốc gia. Theo Tân Hoa Xã thì người phụ nữ này có tên ghi trong các bản tin tiếng Anh là Wang Qinhen, tức là Hoàng Khánh Hồng, năm nay 24 tuổi, sống tại Việt Nam, nhưng không rõ có quốc tịch nước nào. Theo bản án thì bà Hoàng cầm đầu một đường dây bắt cóc trẻ em gồm có 23 người, gồm cả người Trung Quốc lẫn Việt Nam. Bọn buôn người này mang trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc để bán và có khi đưa cả những phụ nữ Việt Nam mang thai sang bán con của họ. Ngoài bà Hoàng bị tử hình, những người còn lại lãnh án từ 22 tháng tù đến chung thân.
Bộ trưởng Ngoại giao Miến Điện bà Aung San Suu Kyi lên đường sang Bắc Kinh viếng thăm Trung Quốc vào ngày mai. Bà Suu Kyi dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo Trung Quốc là Thủ tướng Lý Khắc Cường và Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Tờ Hoàng Cầu Thời báo, một tờ báo có khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Suu Kyi sang Bắc Kinh được thu xếp diễn ra trước chuyến đi của bà sang Mỹ, chứng tỏ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc là rất quan trọng đối với Miến Điện.
Người ta trông chờ là Bắc Kinh sẽ đem các dự án đầu tư của Trung Quốc bị đình chỉ tại Miến Điện để thảo luận với bà Suu Kyi. Các dự án này bao gồm một đập thủy điện lớn, một mỏ đồng và đường ống dẫn dầu từ Miến Điện sang Trung Quốc. Các dự án này được Trung Quốc đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ, được giới quân nhân cầm quyền ở Miến Điện trước đây chấp nhận, nhưng sau đó bị đình chỉ vì dân chúng Miến Điện phản đối, với lý do là những dự án này sẽ tàn phá môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của họ. Ngoài ra, theo các nhà quan sát, thì Miến Điện cũng cần đến sự trợ giúp của Bắc Kinh trong việc dàn xếp hòa bình với các nhóm phiến quân gốc Trung Quốc trên vùng biên giới hai nước. Các nhóm vũ trang người dân tộc thiểu số dự kiến sẽ gặp chính quyền Trung ương vào ngày 31 tháng 8 tới đây để tìm kiếm một giải pháp hòa bình.
Hoa Kỳ lại vận động Trung Quốc ủng hộ kế hoạch bố trí hệ thống phòng thủ lá chắn tên lửa THAAD tại Hàn Quốc. Tướng Tham mưu trưởng Lục quân Hoa Kỳ Mark Milley hôm nay gặp vị tương nhiệm Trung Quốc Lý Tác Thành tại thủ đô Bắc Kinh. Trong dịp này nhắc lại thỏa thuận giữa Washington và Seoul về kế hoạch bố trí THAAD tại Nam Hàn là để phòng vệ trước mối nguy Bắc Hàn chứ không hề đe dọa gì Hoa Lục. Đó là lập luận được phía Mỹ đưa ra lâu nay nhằm bác bỏ mọi chỉ trích từ phía Trung Quốc đối với quyết định cho lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại THAAD tại Hàn Quốc. Suốt thời gian qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc hàng ngày đều có bài tấn công Hoa Kỳ và Hàn Quốc về kế hoạch bố trí lá chắn tên lửa tại Nam Hàn. Ngoài ra, Bắc Kinh còn tỏ vẻ rút lại những ủng hộ đối với Liên Hiệp Quốc trong tố cáo chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng. Trung Quốc cũng buộc hủy những chuyến biểu diễn của giới giải trí Hàn Quốc tại Hoa Lục.
Phía Seoul đồng quan điểm với Washington, trấn an hệ thống THAAD lắp đặt tại Nam Hàn chỉ có mục đích duy nhất là đối phó với an nguy về hỏa tiễn ngày càng tăng từ miền Bắc Triều Tiên chứ không hề nhắm đến Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh phản đối, nói rằng hệ thống THAAD đặt ở Nam Triều Tiên sẽ gây bất ổn cho an ninh khu vực. Sau chuyến làm việc tại Trung Quốc, tướng tham mưu trưởng lục quân Hoa Kỳ sẽ sang Hàn Quốc thảo luận với các giới chức quân sự Seoul về chương trình bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Theo kế hoạch tại Nam Triều Tiên, tướng Mark Milley sẽ gặp lực lượng Mỹ đang đóng tại đó. Sau Hàn Quốc, tướng Mark Milley sẽ sang Nhật, một đồng minh chính của Hoa Kỳ và là đối thủ hiện nay của Trung Quốc trong khu vực.
Tòa án quân sự Thái Lan ra lệnh truy lùng một người bị tình nghi liên quan đến vụ đánh bom dây chuyền xảy ra tại miền nam nước này, khiến 4 người chết và hàng chục người bị thương. Danh tính kẻ bị truy nã không được công bố, nhưng theo các viên chức Thái Lan, đây là người thứ nhì bị truy lùng. Người thứ nhất đã bị cảnh sát bắt giữ hôm Chủ nhật vừa rồi. Chưa một tổ chức nào lên tiếng nhận là thủ phạm vụ đánh bom. Nhưng hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Thái là ông Prawit Wongsuwan cho rằng vụ này có thể liên can đến những tổ chức dân quân Hồi giáo đòi tự trị ở 3 tỉnh miền Nam, nơi đa số dân là người theo đạo Hồi. Trước đó, một giới chức cảnh sát Thái cũng nói rằng không có chứng cứ khủng bố nước ngoài can dự vào vụ này.
Cũng liên quan đến Thái Lan, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch lên tiếng kêu gọi Thái trả tự do cho một thanh niên tuyệt thực đã 10 ngày nay sau khi bị bắt về tội phát truyền đơn kêu gọi dân chúng bỏ phiếu không ủng hộ bản hiến pháp. Trong thông cáo phổ biến ngày hôm nay tại Bangkok, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế viết rằng chính phủ Thái phải trả tự do cho anh sinh viên tên là Ratubat Bunbattarakasa, đồng thời phải đưa anh vào nhà thương chăm sóc vì anh này bị bất tỉnh từ ngày hôm qua. Thông cáo còn viết rằng ngoài anh sinh viên Ratubat, chính phủ Thái cũng phải trả tự do cho tất cả những nhà tranh đấu đang bị cầm tù về tội danh tương tự.
Xin được nhắc lại, hôm 7 tháng 8 vừa rồi, Thái Lan tổ chức trưng cầu dân ý về bản hiến pháp do chính phủ lâm thời soạn thảo. Bản hiến pháp này được đa số cử tri ủng hộ. Ngay sau đó, Thủ tướng lâm thời Thái là tướng Prayut Chan-o-cha loan báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm tới. Trước ngày cuộc trưng cầu dân ý diễn ra, cánh đối lập và phong trào sinh viên tranh đấu lên tiếng phản đối, kêu gọi cử tri bỏ phiếu không ủng hộ. Lập luận được đưa ra chỉ trích là bản hiến pháp thiếu dân chủ, có những điều khoản có lợi cho quân đội. Để đối phó với lực lượng chống đối, chính phủ lâm thời Thái Lan cấm dân chúng thảo luận hay có bất cứ hành động nào mang tính chống đối bản hiến pháp. Những người vi phạm có thể lãnh bản án tới 10 năm tù.
Và cuối cùng, thưa quý vị thính giả, ông Tổng thư ký Ban Ki-moon của Liên Hiệp Quốc cho biết là ông mong muốn thấy một phụ nữ được chọn để kế nhiệm ông, đảm trách vai trò điều khiển tổ chức quốc tế quan trọng nhất thế giới này. Thứ tư tuần rồi, khi phát biểu tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ, ông Ban nói rằng sau 8 vị tổng thư ký đều là nam giới, đã đến lúc nên chọn một người phụ nữ vào chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự thưa quý vị. Tòa nhà hình trái bắp của Đà Nẵng từng một thời được ca ngợi là biểu tượng của một công trình tiên tiến cần được nhân rộng, bỗng nhiên bị lên án là thiếu không khí tươi không thể chịu nổi vì ngập thở và cái nóng bên trong. Mặc Lâm theo dõi dư luận và chuyên gia về vấn đề này, tường trình lại sau đây.
Tòa nhà trung tâm hành chính của thành phố Đà Nẵng được khánh thành và đưa vào sử dụng vào ngày 8 tháng 9 năm 2014 với thiết kế hình dạng ngọn hải đăng, nhưng báo chí quen gọi là trái bắp hơn. Cao 37 tầng nằm trên khu đất rộng hơn 23.000 m², là nơi làm việc của 1.600 cán bộ công chức thành phố và khoảng 600 lượt người dân đến xin đơn thư mỗi ngày. Phát biểu tại lễ khánh thành vào năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ông Văn Hữu Chiến khẳng định tòa nhà này được xem là một trong những tòa nhà thông minh hàng đầu Việt Nam về hệ thống công nghệ điều khiển và quản lý vận hành. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, được bao quanh bởi hệ vách kính khung nhôm với tổng diện tích kính hơn 21.000 m². Tuy bề thế và hiện đại như vậy nhưng trái bắp bị lên án là thiếu không khí để thở cho nhân viên làm việc bên trong. Bên cạnh đó là việc tiêu tốn năng lượng lên tới mức không thể chịu nổi đã khiến cho ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư thành ủy trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 8, xác nhận rằng thành phố có chủ trương di dời tòa nhà này nhưng địa điểm và phương án vẫn chưa công bố. Tuy nhiên, một số cán bộ nhân viên làm việc trong tòa nhà không đồng ý với xác định của ông bí thư thành ủy, bởi họ vẫn cảm thấy bình thường như hai năm vừa qua. Là một công dân của thành phố và cũng là một nhà báo kỳ cựu, ông Trương Duy Nhất cho biết nhận xét của mình.
Công chính hơn 1.000 cái công chức trong đó, người thì là bảo có, người thì đưa ra bảo là thiếu không khí, mà có người là bảo đâu phải đó. Thứ nhất là cái nguyên nhân bây giờ thì chẳng biết tại sao mà người ta lại có ý định cái di dời gì đó nữa. Nguyên nhân thực sự nó là sao thì bây giờ không biết, như luận người ta bàn tán đủ điều cả thì bây giờ không biết tại sao. Mà hôm qua thì thành phố nó chính thức đưa một cái thông cáo báo chí thì là bảo là cái việc đó là làm việc của lâu dài, chứ bây giờ thành phố chưa có cái chủ trương đó. Nó bây giờ, nhưng mà đúng là ngày hôm trước nói được, ngày hôm sau nói này, trong khi đó của tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố thì đưa ra chất vấn thì cả bí thư, phó chủ tịch thành phố thì đều lại nói là cái đó có trong cái chủ trương của thành ủy rồi, là nó có chủ trương di dời rồi. Thì bây giờ lại trả lời đường khi báo chí đưa lên loạn, thế là cuối cùng bây giờ lại bảo là chưa bàn cái việc đó.
Nhận xét về khả năng nóng bức do thiết kế bên ngoài tòa nhà toàn bằng kính, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết sự sai lầm khi chọn kính bao chung quanh mà không có biện pháp xử lý thích hợp cho toàn cảnh khí hậu của Việt Nam.
Ở cái khí hậu mà ông tới thì nó thiếu nắng. Bình thường là cái cách kiến trúc thì người ta có những cái tòa nhà mà có thể nó toàn kính hết để nó thu lượng năng lượng mặt trời và ánh sáng. Và như vậy thì cái kiến trúc đó nó rất là phù hợp. Nhưng mà cái thời gian mà khoảng 1-20 năm gần đây đó, thì ở Việt Nam mình có một cái phong trào là người ta muốn bắt chước nước ngoài đó, người ta làm rất nhiều cái công trình bằng kính. Về mặt kiến trúc á, thì mình thấy là nó không phù hợp lắm với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Cái điểm thứ nhất á, là cái xứ mình là xứ nhiệt đới, mình cái lượng nắng nó rất là cao. Mình có thể xài kính, nhưng mà mình phải có những cái kết cấu mình che chắn nắng. Như vậy á, thì nó điều tiết được cái lượng ánh sáng và cái lượng nhiệt, mình tiết kiệm được năng lượng. Chứ còn mình làm cái nhà toàn kính á, nó sẽ rất là tốn tiền điện để mình điều hòa không khí.
Bên cạnh đó, nhiều kiến trúc sư đưa ra nhận xét, trên thế giới công trình hành chính ít khi tổ chức theo khối tròn vì nó sẽ tập trung quá nhiều người, không thoáng khí. Tòa nhà giống như một trung tâm thương mại, cần vẽ hào nhoáng bên ngoài dù có chi phí đắt đỏ trong lúc vận hành, thì chủ nhân sẽ thu lại từ tiền thuê mặt bằng bên trong để thanh toán. Khi một tòa nhà với chức năng hành chánh là chính, thì chi phí vận hành phải tính toán chi tiết và không thể vung tay quá tráng như Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn quen làm như bấy lâu nay. Nhà báo Trương Duy Nhất bức xúc vì những thay đổi có tính bất cần sự quan tâm của người dân, như từ trước tới nay Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn làm.
Bao nhiêu công trình của Pháp người ta xây cả hàng thế kỷ này rồi, mà có vấn đề gì đâu mà bây giờ một cái công trình hiện đại thì chưa tới 2 năm đã bảo công năng sử dụng thấy bất ổn, là thấy không khí không đủ rồi để chuyển đi. Rồi lại đòi xây một cái trụ sở khác với tiền thuế của dân trên 2.000 tỷ mà để lo cái chỗ ngồi với cái chuyện hít thở cho quan chức thôi. Nếu không ngồi được thì ra kéo nhau ra ngoài vỉa hè mà ngồi, chứ tiền thuế của dân đâu phải là để 22.000 tỷ lo chỗ ngồi lo cái chuyện hít thở cho mà ông ngồi trong đó. cái tư duy quan chức nó tệ ở chỗ thế này là người ta chỉ tư duy cho các cái lợi cho mình, thậm chí cho cái chuyện hít thở cho nó dễ chịu thôi, chứ còn cái hít thở người dân họ hít thở ra sao, họ sống thế nào thì cuối cùng người ta không lo được cho dân nó, xin lỗi mà giờ người ta không có cái ăn, người ta thở thế nào, hít thở thế nào, bao nhiêu cái môi trường cá biển như thế, hơn 2.000 tỷ thế mà ngồi máy lạnh sướng thế, dân người ta ngoài này không khí người ta đâu thở.
Giải pháp bán tòa nhà để xây một khu khác cho khu trung tâm hành chính cũng được đưa ra, nhưng xem ra có vẻ không thích hợp, nhất là đối với dư luận quần chúng. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm chia sẻ.
Nếu mà bán mà có người mua với cái giá phải chăng thì có lẽ cũng tốt thôi.
Yeah.
Nhưng mà sợ là không có ai mua, bởi vì cái giá của nó đã đắt rồi, bây giờ mua về là phải cải tạo nữa thì cái còn bán mà bán lỗ ấy, nhân dân người ta sẽ không bằng lòng. Đấy, cho nên đó, tôi nghĩ là cách thích đáng nhất vẫn là phải cải tạo thôi. Còn các cái chuyện khác người ta sẽ xét về sau. Mà thật ra về mặt kỹ thuật cũng có thể làm được, chứ cũng không phải hoàn toàn không làm được. Cái hiện nay mà có cải tạo thêm cho nó tốt hơn thì vẫn là tiện nhất. Và đỡ được cái tai tiếng cho cái chính quyền đã đưa ra một cái quyết định nó không được thích hợp lắm.
Câu hỏi đặt ra cho giải pháp cải tạo tòa nhà có thể làm được hay không? Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho biết.
Cái công trình này đó, mình có thể cải tạo nó chứ không phải là bỏ đi được. Bây giờ nó mình đã lỡ làm như vậy rồi, thì mình vẫn có thể cải tạo nó là mình thêm một số kết cấu chắn ngắn phù hợp. Mình tính toán lại một số cửa có thể mở để thông thoáng tự nhiên, một số khu vực có thể thông thoáng tự nhiên, một số khu vực có thể thông thoáng nhân tạo. Nói chung là mình cải tạo lại theo hướng kiến trúc xanh, mà xanh từ trong ra ngoài đó, có nghĩa là cái công trình này nó vừa không tiêu tốn năng lượng nhiều, và một mặt khác nó cũng không làm tản cái ánh nắng ra xung quanh, nó làm nóng khu vực xung quanh, không làm lóa mắt những người đi xe.
Trong khi chờ đợi một quyết định chính thức cho công trình trái bóc, người dân vẫn râm ran bàn tán về những việc đang xảy ra. Chẳng hạn tiền điện phải trả hàng tháng là 1 tỷ hay 10 tỷ. Người làm việc bên trong có bị khó thở thật sự hay không? Và nhất là số tiền sắp tới mà Đà Nẵng sẽ lấy ra để thực hiện công trình trái bắp thứ hai, sẽ lấy từ nguồn nào, trong khi tiền thuế của người dân đã lên tới mức giới hạn?
Không khí tại các tỉnh thành Việt Nam bị ô nhiễm bởi lượng xe máy quá nhiều là nội dung của tạp chí Khoa học Môi trường hôm nay. Mời quý vị nghe Gia Minh trình bày.
Không khí tại các tỉnh thành Việt Nam bị ô nhiễm, một phần được nói bởi lượng xe máy cá nhân quá nhiều. Thực tế ra sao và biện pháp của cơ quan chức năng trong vấn đề này là gì? Mời quý vị cùng nghe trong chuyên mục Khoa học Môi trường hôm nay. Bầu không khí tại thủ đô Hà Nội bị cho là ô nhiễm hơn Sài Gòn. Đây là đánh giá được Bộ Tài nguyên Môi trường đưa ra trong báo cáo công bố giữa tháng 7 vừa qua. Điểm đáng chú ý là dù dân số và phương tiện giao thông tại Hà Nội ít hơn Sài Gòn, thế nhưng mức độ ô nhiễm không khí tại thủ đô lại tệ hơn. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường thì số ngày trong một năm ghi nhận chất lượng không khí tại Hà Nội kém là 237 ngày, số ngày chất lượng không khí xấu là 21 và một ngày ô nhiễm ở mức nguy hại. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2015, chỉ tiêu băng gen tại hầu hết các điểm quan trắc không khí giao thông ở Hà Nội đều vượt tiêu chuẩn do Việt Nam quy định và có xu hướng gia tăng. Lý do của hiện tượng đó được giải thích bởi số phương tiện giao thông tăng mà lại sử dụng nhiên liệu hóa thạch xăng dầu. Thống kê cho thấy, cả nước có chừng 37 triệu xe máy và 2 triệu xe ô tô. Riêng Hà Nội có hơn 5 triệu 300 ngàn. Và Sài Gòn gần 7 triệu 600 ngàn phương tiện giao thông cơ giới được đăng ký. Xe máy chiếm đến 95% phương tiện giao thông tại Hà Nội và Sài Gòn, chỉ tiêu thụ 56% xăng nhưng thải ra 94% hydrocarbon, 87% carbon oxide, 57% oxide nitre trong tổng lượng phát thải của các loại xe cơ giới. Bên cạnh đó còn có số xe vãng lai từ các địa phương khác đến. Nhiều xe sử dụng không đảm bảo tiêu chuẩn phát thải bởi cũ kỹ. Báo cáo của Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam thừa nhận từ 70 đến 90% ô nhiễm không khí đô thị là từ các hoạt động giao thông vận tải. Công nghiệp và sinh hoạt chỉ chiếm từ 10 đến 30%. giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đăng, Giám đốc Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghệ nhận xét về tình hình ô nhiễm không khí tại Việt Nam, nhất là ở hai thành phố lớn Hà Nội và Sài Gòn.
Nói trước thì ở đô thị Việt Nam, cái yếu tố bị ô nhiễm lớn nhất và đáng lo ngại nhất đó là bụi,
yeah.
Là bụi mịn. Mà cái bụi mịn như vậy thì đó là do xe cổ thải ra. Còn các cái ô nhiễm khác, ô nhiễm như là SO2, CONOX thì nó vẫn chỉ xấp xỉ với tiêu chuẩn cho phép thôi.
Yeah.
Mà bụi thì nó lên đến 3 đến 5 lần tiêu chuẩn cho phép. Nên nhận xét của một số cái tổ chức quốc tế về môi trường ấy, thì nói rằng thành phố của Việt Nam và vân loại coi như là những thành phố đứng đầu về ô nhiễm bụi là đúng thôi. Nhưng mà cũng phải nói khẳng định rằng cái mức độc hại của cái ô nhiễm bụi của các thành phố Nam thì nó thấp hơn một số thành phố của Trung Quốc. Là vì Trung Quốc như vậy thì ngoài những cái ô nhiễm xe cộ nó còn nhiều hơn của Việt Nam, và nó còn có các cái lò đun sưởi ấm bằng than đá rất nhiều phổ biến ở các thành phố Trung Quốc. Thế ra các khí bụi rồi các bụi có yếu tố carbon đen ấy, nhiều hơn. Còn ở thành phố của Việt Nam thì ngoài cái bụi của xe cộ ra thì cái bụi này do cái hoạt động xây dựng mà nó cũng rất lớn, tỷ lệ rất lớn. Mà có những thành phố thì cái bụi mà xây dựng nó chiếm tới đến 6-7%.
Ngoài Hà Nội và Sài Gòn thì ba địa phương khác cũng được xếp vào top 5 thành phố Việt Nam có số lượng, mật độ xe máy lớn, mức ô nhiễm không khí cao, đó là Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Nạn kẹt xe cũng được ghi nhận như một nguyên nhân gây ô nhiễm không khí khi mà nguồn khí tại các giao lộ vào giờ cao điểm tăng lên. Chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội và Sài Gòn lúc nào cũng ở mức 152-156 mg trên mét khối, nhưng vào giờ cao điểm giao thông lên đến 200 mg trên mét khối. Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, một cư dân Hà Nội, có ý kiến về nguyên nhân ô nhiễm nói chung và ô nhiễm không khí ở Việt Nam nói riêng như sau.
Mình học tại Trung Quốc mà, tức là bằng mọi giá để tăng trưởng, để nhanh chóng chiếm lấy vị trí đầu bảng. Hôm nay tôi xem báo thấy là bây giờ cái ô nhiễm thị thành của mình còn vượt cả bên Trung Quốc rồi. Mình học theo cái kiểu phát triển kinh tế như thế mà mình còn giỏi hơn cả thầy nữa. Nó rơi tự do rồi, chứ còn hôm nay là nó đang ở cái mức này, nhưng ngày mai ra đường nó lại xuống cái mức thấp hơn rồi, tức là đang rơi tự do. Rơi tự do là do là tất cả công nghệ của mình là từ toàn là công nghệ cũ, công nghệ nhạy này, mà nó cứ đưa máy móc bên kia sang mà công nghệ nó cũ lắm rồi không ạ.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ký quyết định số 985A về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia quản lý chất lượng không khí mục tiêu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo quyết định đó, thì khuyến khích chủ nhân các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô, đổ xăng sinh học. Từ năm 2007, Chính phủ Hà Nội đã có đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025. Tuy nhiên đến nay, gần hết năm 2016, số điểm bán xăng sinh học vẫn chỉ mới trên đầu ngón tay. Kỹ sư Vi Toàn Nghĩa nói về vấn đề xăng sinh học tại Việt Nam.
Cái này thì đúng rồi, bởi vì trước là xăng mình có gì đúng không, ta vào để tăng chỉ số tan lên để cho dùng tất cả các loại xe mà chỉ số nén nó lớn đúng không, nó được. Còn việc pha vào thì pha cũng được đấy, thế nhưng mà hiện nay là với cái phát triển này thế giới nó cũng chưa nhiều, mà cái động cơ của mình ra thì bây giờ là vẫn là cho cái xe hóa thạch. Nếu như mà bây giờ ông có cái cải tiến kỹ thuật nào đấy, chẳng hạn thay đổi lửa bộ chứa hoa khí, thay đổi cái tỷ lệ nồng độ alpha của nó, thì cái xăng sinh học cũng là dùng đúng sao. Thế nhưng mà với cái tiến bộ này còn lâu mình mới đạt được, cho nên làm xăng sinh học thì Việt Nam chỉ có lỗ thôi, chẳng ai mua đâu, và chạy tuổi bền động cơ nó sẽ cắn mạng như thế, không phải mua đâu, đừng có nói khác. Tại vì nếu mà muốn đổi xăng hóa thạch mà hiện nay chưa đổi được hẳn đâu, người ta vẫn chọn đúng không, thì cái tỷ lệ tái vào mỗi phân khối nhiên liệu của hai loại khác nhau là cái điều kiện của xăng học. Thế cho nên phải đổi từ cái đầu óc tới chế tạo động cơ thì nó phù hợp. Còn pha kiểu này thì chắc là vỡ nợ, mà bây giờ người ta đang vỡ nợ ở cái này đấy, nhà máy xăng sinh học vỡ nợ ở đây, tại vì là mình không lo cái sao cái từ đầu, còn cứ thấy theo người ta thì cứ học, mà đây là cái sự khiêm tốn về tri thức của lãnh đạo.
Giáo sư Phạm Ngọc Đăng cũng cho biết thông tin về chương trình đưa xăng sinh học vào sử dụng.
Bây giờ khoảng 1-2%, phấn đấu 5%. trong kế hoạch đến năm 2025, hiện nay thì khoảng 1-2% thôi. Thế ra nó không có vấn đề gì lớn về mặt kỹ thuật, mà ở Việt Nam đã có một số nhà máy rồi, người ta làm từ sắn là chính. Tất nhiên là người ta vẫn nghe gọi là nếu pha nhiều cái lượng xăng sinh học thì máy nó chạy không tốt chẳng hạn, người ta vẫn chưa có những cái nghiên cứu chứng minh rằng không có ảnh hưởng, người ta vẫn lo.
Một biện pháp được nêu ra nhằm giảm bớt ô nhiễm không khí là kiểm định khí thải đối với xe máy. Theo như đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, trong dự thảo về quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy, 5 địa phương được đề xuất tiến hành thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy từ nay đến năm 2020, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ. Từ năm 2020 mới áp dụng đồng loạt cho các thành phố trực thuộc Trung ương theo lộ trình. Giáo sư Phạm Ngọc Đăng có ý kiến về vấn đề quy chuẩn áp dụng cho xe cộ.
Nói chung là các thành phố đều có các cái biện pháp cả, đưa ra các quy định. Ví dụ đối với xe cộ thì định có các cái tiêu chuẩn và cũng tổ chức các kiểm tra kiểm soát, coi như đăng kiểm kiểm soát. Nhưng mà tình trạng xảy ra rất là cái số lượng xe vi phạm nó quá, cho nên là cũng rất băn khoăn trong việc xử lý. Các nước khác thì cái số xe vi phạm nó ít hơn, đâu 10%, 20% thì có thể cấm lưu hành được. Nhưng mà của Việt Nam nó khi tới đến 50% là nó ô nhiễm, thế mà lại cấm thì ngừng chạy hết mọi hoạt động hay sao? Đấy là một cái tình trạng nó là nước nghèo, nó khó khăn.
Nhiều ý kiến cho rằng nếu phương tiện giao thông công cộng tiện lợi, an toàn, thì người dân sẽ giảm bớt sử dụng xe máy làm phương tiện. Việt Nam lâu nay có hệ thống xe buýt, nhưng trong thực tế, loại phương tiện này còn nhiều bất cập. Mục tiêu phấn đấu xe buýt phải giải quyết được từ 15 đến 30% nhu cầu đi lại cho dân chúng. Một số công trình giao thông công cộng cũng bắt đầu được tiến hành. Tuy nhiên, theo ý kiến của một công dân quan tâm như kỹ sư Vi Toàn Nghĩa, thì vẫn còn có những bất hợp lý và ông có ý kiến đề xuất.
Nó là phải sang từ đầu cơ, phải có gốc tọa độ cơ. Để gốc tọa độ tức là bây giờ quy hoạch khu dân cư ấy, phải đủ diện tích đi. Mà tăng cường cái giao thông công cộng lên, có những nước giao thông công cộng tuyệt vời lắm. Ngay cả ngay đổi thì lãnh đạo bây giờ đừng có tham vào các cái dự án về xây này xây khác. Bây giờ cái mật độ bây giờ nếu mà tính cái số nhà tầng Hà Nội này sắp đến 1.000 người trên 1 km², thì một thời gian sau là xe tới mà 1 người đi làm là sao, cho nên phải đổi ngay cả cái tư duy này. Ngay từ đầu tôi nói giao thông quả không để cho người sử dụng có thể đủ giao thông, để hồ điều hòa. Thì tất cả cái sinh hoạt nó phải ít nhất là phải trung bình trên cho công ấy là khoảng trên 200% dành cho những cái đấy, nhưng mà bên này chưa được 10% đâu. Cái đấy thì lại phải thay cái nếp nghĩ, chứ không phải bình thường là giảm xe máy đâu. Cái chuyện mà bảo cấm xe máy chỗ này, cấm xe máy chỗ kia, rồi hạn chế đăng ký làm sao mà đáp được. Đê sắp vỡ thì một gốc đất khó thể duy trì. Cho nên là thay đổi ngay từ đầu, thay đổi từ cái tư duy. Ví dụ cái chuyện mà cái nước mình thì không cần đến cái thủ đô phải lớn gấp 5 lần Washington DC đâu, xem tốn một tẹo. Cho nên là những cái chủ trương của các ông xuất hảo không bình thường.
Một biện pháp được áp dụng từ lâu nhằm giúp không khí được trong lành là trồng cây xanh, để chúng hấp thu khí carbonic và thải ra oxy cho con người hít thở. Thế nhưng trong khi xe cộ ngày càng tăng thêm, diện tích mảng cây xanh lại bị thu hẹp. Biện pháp trồng cây cũng được nhắc đến, nhưng rồi có những trở ngại như trình bày của giáo sư Phạm Ngọc Đăng.
Kế hoạch trồng thêm 1 triệu cây đấy, người ta đang cố gắng trồng, nhưng mà nó cũng khó khăn ở chỗ tức là mỗi lần bão lớn mà thì nó đổ. Thành ra trồng bây giờ cây nó nhỏ, nhất là cái thời kỳ năm ngoái thì ồn ào khắp cả thành phố, chủ trương sai lầm là đi chặt số cây, giờ nó trồng lại nó còn nhỏ, chưa không biết bao giờ nó trở lại cái cây nó như là to khoảng 70 tuổi rồi chặt đi.
Theo chuyên gia môi trường Pháp Jacques Moussafia, thì với mức độ ô nhiễm như hiện nay và tốc độ tăng chừng 15% xe máy cùng 10% xe ô tô làm phương tiện giao thông cá nhân tại Việt Nam, nồng độ bụi tại khu vực thủ đô Hà Nội sẽ gấp 10 lần khuyến cáo mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này. Trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do, Gia Minh chào tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do tiếp tục chương trình. Báo chí trong nước mới đây dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao cho biết phía Trung Quốc hôm 12 tháng 8 đã từ chối không cho 6 tàu cá của ngư dân Việt Nam vào tránh sóng to gió lớn ở đảo Bông Mây thuộc phần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp giữa hai nước với lý do quần đảo này không thích hợp để tránh trú. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc từ chối các tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đánh cá gần khu vực quần đảo Hoàng Sa vào trú bão, khiến ngư dân Việt Nam phải đối mặt với những nguy hiểm trên biển. Hành động này của Trung Quốc bị cho là trái với thông lệ quốc tế trên biển và đi ngược với những thỏa thuận giữa hai nước. Việt Hà phỏng vấn tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ về vấn đề này. Trước hết, nhận định về hành động mới đây của Trung Quốc, tiến sĩ Trần Công Trục cho biết.
Tôi nghĩ rằng là các bạn biết là quần đảo Hoàng Sa mà nó bao gồm một số đảo và một số cái bãi cạn gọi là lagoon, là những cái đầm nước lạ. Thì Bông Mây là một trong những vị trí mà có thể nói rằng là theo các cái cấu tạo của cái quần đảo này thì nó là một cái vùng mà có thể cho tàu thuyền vào tránh bão được. Chứ không phải là Bông Mây chỉ là một cái nằm trên một cái dạng san hô, dạng vòm và ở giữa đó là các cái đầm nước lạ. Thì ngư dân người ta đã làm ăn ở đây lâu đời rồi, người ta biết được là có thể tránh bão ở các cái đầm nước lặng đó. Cho nên Trung Quốc nói rằng là không thích hợp cho cái việc trú bão thì là cái điều đó họ muốn nãy là một cái lý do để họ từ chối, không để cho người dân mà bị gặp nạn trên biển bão trú đậu đi, chứ không phải là lý do chính đáng của họ đâu.
Nhưng mà theo ông, khi họ từ chối như vậy, họ nói là không thích hợp như vậy thì nó có sai với những cái thỏa thuận nào của quốc tế không ạ?
Theo tôi nghĩ là họ nói như vậy là có một cái điều mà chúng ta cần phải bình luận rằng là cái thứ nhất ấy, trước hết phải nói rằng là cái quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam mà họ đã dùng vũ lực họ chiếm đóng từ những năm 70 của thế kỷ trước đó bằng vũ lực, và hiện nay họ xin chiếm quần đảo đó, và cái nơi đây là cái thuộc lãnh thổ Việt Nam mà bây giờ họ chiếm đóng, và cái người Việt Nam đến đây làm ăn, họ bắt bớ, họ làm rất nhiều hành động thì đó là một cái điều sai về mặt pháp lý. Cái sai thứ hai ấy, là cái chuyện mà họ không để cho người ngư dân Việt Nam làm ăn ở đây và khi gặp tai nạn trên biển vào cứu động thì là đứng về mặt cái gọi là cái hành xử theo cái thông lệ tập quán quốc tế đó, trong cái việc mà những người đi biển gặp nạn thì có thể phải có một cái trách nhiệm và nghĩa vụ cần phải cứu giúp, thì họ đã làm trái với những cái quy định gọi là cái văn hóa ứng xử thông thường của những người đi biển. Tôi nghĩ cái đó là một cái hành xử không tốt đẹp, không được loài người hoan nghênh, bởi vì rõ ràng là cho dù là có thể có những cái mâu thuẫn, có cái tranh chấp khi người ta gặp nạn á, để như là trong trường hợp đó thì người ta đều phải rộng lòng để cứu giúp người ta, để cứu khỏi cái tai nạn đó. Thế cho nên nếu họ hành xử như vậy có nghĩa họ rất là không có cái văn hóa ứng xử thích hợp với cái thời đại của những người đi trên biển.
Theo tiến sĩ thì khi mà họ đưa ra cái lý do là không thích hợp để tránh bão, nhưng mà đây không phải là lần đầu tiên họ không cho ngư dân Việt Nam vào tránh bão, nó đã xảy ra rất là nhiều lần rồi, từ nhiều năm nay rồi, thì theo ông cái lý do chính họ là họ cái lý do chính đằng sau cái lý do mà họ đưa ra như vậy là gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà lần này họ không sẵn lòng để mà cứu giúp người ngư dân đó là không phải, đúng như chị nói là không phải lần đầu tiên, mà trước đây cũng rất nhiều lần rồi, người ngư dân gặp nạn bằng do thiên tai, thậm chí là do họ dùng các cái vũ lực mà tàu đã hút đâm họ phần để mặt cho người ngư dân chống chọi sống đo lớn đâu, chứ họ không hề có một cái lòng cắt nào cả để cứu giúp. Thì tôi nghĩ thì đó là một cái điều mà chúng ta không mọi người không ngạc nhiên lắm, mà thực ra cái ý sâu xa của họ là họ ứng xử là họ không muốn để có cái sự hiện diện của người Việt Nam ở trong khu vực mà họ đã đánh chiếm của người Việt Nam, thì điều đó là cái mục tiêu của họ như vậy. Và cái ý sâu xa của họ là gì, tức là họ họ tạo nên một cái tình huống hết sức căng thẳng để đe dọa cái sự hoạt động của ngư dân mà hàng ngày họ phải ra đấy để làm ăn sinh sống từ xưa đến nay rồi. Thế họ làm như vậy để mà họ gọi là gì, tạo ra một cái tình huống rất khó khăn để răn đe những người ngư dân mà từ trước nay họ vẫn làm ăn ở đây, không có thể ra khu vực này nữa. Đấy là cái sâu xa của họ. Và cái nữa là về mặt pháp lý đó, thì họ làm như vậy thì họ nói rằng là họ có quyền làm chủ ở cái khu vực này, tức là cái thuộc cái quần đảo Hoàng Sa mà của Việt Nam, họ đã có làm chủ, cho nên họ muốn làm bất kỳ một cái điều gì là do cái thuộc quyền của họ. Thì đó là cái tôi nghĩ là như vậy, tất cả những hành động đó để nhằm với mục đích để họ chứng tỏ trên thực tế cái quyền lực của họ đối khu vực mà họ đang chiếm của Việt Nam.
Dạ vâng.
Quần đảo Hoàng Sa đó.
Dạ vâng. Như ông nói thì tức là họ muốn răn đe để cho ngư dân Việt Nam không ra cái ngư trường truyền thống của mình ở Hoàng Sa nữa. À, cái điều này nó cũng trái với những cái gì vừa xảy ra hiện đang diễn ra gần đây và hiện gần nay, là sau cái phán quyết tòa thường trực trọng tài quốc tế đó, thì tòa có nói rằng là Philippines và ngư dân Philippines và Trung Quốc có cái ngư trường truyền thống ở Scarborough Shoal. Và ở đây Việt Nam mình và Trung Quốc cũng có cái ngư trường truyền thống ở gần Hoàng Sa. Và Trung Quốc và Philippines gần đây có những cái tín hiệu xích lại gần nhau á. Theo ông thì chúng ta liệu có thể hy vọng là Trung Quốc và Việt Nam cũng có thể xích lại gần nhau trong việc chia sẻ ngư trường truyền thống như cái gì đã xảy ra ở Vịnh Bắc Bộ không ạ?
Cái chuyện mà Việt Nam cũng đã rất nhiều lần nói đó là muốn cùng với phía Trung Quốc để mà giải quyết mọi cái tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó là cái giải quyết cái giải pháp là có thể là dùng các cái việc đàm phán, rồi thậm chí đưa ra các cơ quan phản để là sai quá trình chưa giải quyết được đó, thì cũng mong rằng có thể có những vấn đề mà có thể hợp tác được, ví dụ hợp tác trong việc đánh cá, hợp tác trong việc bảo vệ môi trường, hợp tác nghiên cứu khoa học ở những khu vực có tranh chấp với nhau, có những vấn quan điểm khác nhau, thì tôi nghĩ cái đó là Việt Nam rất chủ trương như vậy. Nhưng mà tôi cho rằng là phía Trung Quốc đó, thì họ khó mà có thể đáp ứng được cái nguyện vọng mà chính đáng đó của Việt Nam cũng như một số nước khác á, mà khi họ thỏa thuận đàm phán chẳng qua họ là để mà tạo ra một cái hình ảnh mà có thể nói là họ nói là họ có thiện chí, nhưng trong thực chất là họ phải đàm phán trên cái điều kiện là họ phải có cái quyền đăng trong đó, có quyền có cho phép hay cũng quyền không cho phép theo cái ý muốn của họ, chứ không phải đàm phán một cách bình đẳng. Tôi nghĩ là như vậy, chứ không phải là như chúng ta hy vọng rằng là Trung Quốc có thể là phân chia mọi cái lợi ích trong khu vực mà họ đã đánh chiếm rồi. Cho nên là đấy là sai, mà tôi nghĩ là mà cho dù có thể có những tín hiệu, nhưng mà vì cái lý do nào đó họ có thể cùng đàm phán, nhưng trong thực chất họ dùng cái đó để họ khẳng định hơn nữa cái quyền của họ trong cái việc họ có chủ quyền đối các cái vùng biển mà nằm trong cái sạch của họ thôi.
Và theo ông thì hiện tại giữa Việt Nam và Trung Quốc có những cái thỏa thuận nào hợp tác cho vấn đề cứu nạn và ngư dân trên biển hay không, hợp tác cứu trợ hay không ạ?
Giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng đã từng có những cái hợp tác đó, ví dụ trong Vịnh Bắc Bộ chẳng hạn, khi hai bên đã đàm phán có được cái đường ranh giới rồi đó, thì vẫn có những cái thỏa thuận trong việc tuần tra chung, hợp tác để mà cứu nạn cứu hộ với những người ngư dân, những người hoạt động trên biển gặp nạn, thì cái đó là đã có những thỏa thuận như vậy. Và trong cái đàm phán giữa hai nước thì cũng đã từng nêu, trong bàn đàm phán thì hai bên cũng đều có những cái thỏa thuận rằng là trong quá trình đàm phán thì hai bên phải có thể tính đến những cái giải pháp nó có thể giúp cho các bên có thể dần dần từng bước tháo gỡ những khó khăn để đi đến một cái thỏa thuận cuối cùng. Thì tôi nghĩ trong đó chắc chắn là cái việc mà có thể vấn đề cứu hộ cứu nạn rồi những người mà hoạt động trên biển gặp tai nạn, thì tôi cho rằng là cái đó cũng lẽ đương thường tìm một tất cả cái thực tiễn quốc tế, các nước trên thế giới này khi gặp những cái trường hợp đó rõ ràng là người ta đều trải lòng ra để mà cứu vớt cả, chứ không phân biệt họ là ai. Dù là có thể những người đó có thể có những vi phạm gì chăng nữa, thì khi mà gặp nạn người ta vẫn có thể ra tay để cứu vớt.
Dạ vâng.
Còn sau đó cái tính đến cái việc mà sai đúng là còn cái chuyện khác.
Dạ vâng.
Thì tôi nghĩ đó là mình mới là cái ứng xử văn hóa, mới là ứng xử văn minh.
Dạ vâng.
Chứ còn đối với Trung Quốc họ làm như vậy, tôi nghĩ là họ bất chấp tất cả cái sự thông lệ quốc tế và thậm chí các cái thỏa thuận chính trị giữa hai bên đã đạt được từ trước đến nay. Tôi cho rằng là cái đó không nên làm và không bao giờ có thể chấp nhận được những cái thái độ ứng xử đó.
Cảm ơn tiến sĩ đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn ạ. Ngày 29 tháng 7, chỉ trong vài giờ đồng hồ, những màn hình và hệ thống máy tính ở sân bay Việt Nam đã bị hacker tấn công với những thông điệp phỉ báng Việt Nam và Philippines. Sau đó, hệ thống máy tính của các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện mã độc giống như thế. Nhóm hacker này được cho là nhóm 1937CN từ Trung Quốc. Chuyên gia về an ninh mạng Hoàng Ngọc Diêu từ Sydney, Australia có những phân tích chuyên môn về sự việc này trong buổi hội luận với Cát Linh và Kính Hòa, Đài Á Châu Tự Do. Trước hết, ông Hoàng Ngọc Diêu cho biết.
Theo cái đánh giá kỹ thuật thì mình không nghĩ đây là một cái trò chơi của nhà cầm quyền Trung Quốc. Bởi vì trong suốt một cái lịch sử rất là dài, nhà cầm quyền Trung Quốc họ không có chơi những cái trò này. Họ thường là nghe lén hoặc là đánh cắp thông tin, hoặc là nếu họ có tấn công á là họ tấn công coi như là một cách chuyên nghiệp và đưa đến một cái kết quả mà tồi tệ, chứ họ không có hầu khơi khơi ở trên một cái hệ thống PA hay trên một cái hệ thống thông tin của một phi trường, rồi dựa trên những cái thông tin kỹ thuật á mà mình có trong tay á thì mình không thấy cái tính sophisticated, cái tính mà tinh tế mà ghê gớm của cái cấp độ quốc gia chơi với quốc gia. Thì mình nghĩ cái này có thể là một cái nhóm nào đó của Trung Quốc họ làm. Tại vì rõ ràng là thông tin có cái nguồn gốc đi từ Trung Quốc ra.
Cái nhóm hacker này là có gốc Trung Quốc nhưng mà không phải đứng đằng sau lưng là chính phủ Trung Quốc, đúng không?
Đúng rồi, cái biểu hiện của nó mang tính chất cá nhân hơn là một cái cấp độ quy củ của quốc gia. Hoặc là chính nhà nước Trung Quốc họ muốn tỏ vẻ như vậy, mình cũng không biết được. Nhưng mà cái cách dàn dựng và lại cái cách tấn công á, cách đây vài năm rồi chứ không phải là mới đây.
Có nghĩa rằng họ đã thâm nhập vào hệ thống của Việt Nam và chờ ở đó cách đây mấy năm.
Đúng rồi, theo những cái mẫu mình nắm được trong tay á, nó được tạo ra từ 2012, rồi 2013, 2014, rồi 2015. Nhưng mà tại vì mình không có mặt ở hiện trường cho nên mình không có biết chính xác được là cái nguồn gốc nó đi vô Việt Nam khi nào. Nhưng mà biết chắc một điều là họ đã tạo ra những cái mã độc cách đây mấy năm rồi chứ không phải là mới mẻ.
Thì có nghĩa là chúng ta cũng không chắc được là 2017-18 thì sẽ tiếp tục những cái việc này nữa hay không. Như vậy thì những người sử dụng máy tính ở Việt Nam, những cái hệ thống lớn giống như là sân bay, những cái hãng máy bay như trường hợp vừa rồi, và ra hơn nữa là các tổ chức doanh nghiệp, các công ty lớn vừa và nhỏ ở Việt Nam á, thì theo anh Diêu thì nên có những cái cách xử lý và phòng ngừa như thế nào cho những các loại mã độc đó nếu trong trường hợp xảy ra một lần nữa những cái sự việc như vừa qua?
Thì mình thấy nó có hai cái phạm trù khác nhau. Cái phạm trù dân sự và cái phạm trù quân sự. Khi mà mình nói đến quân sự có nghĩa là mình nói đến trách nhiệm của chính quyền. Còn mình nói đến dân sự là mình nói đến trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xã hội. Khi mình nói đến cái góc độ về quân sự có nghĩa là nằm trong cái trách nhiệm của chính quyền á, thì theo cái mình nhận xét mình thấy được trong suốt thời gian qua kể từ khoảng 2007 cho đến bây giờ, nhà nước Việt Nam có vẻ họ không có quan tâm hoặc là xem trọng đến cái vấn đề bảo mật cho cái hệ thống mạng của Việt Nam nói chung. Cái đó biểu hiện qua suốt cái quá trình họ sử dụng những cái thiết bị của Trung Quốc, rồi họ dùng những cái nhà thầu Trung Quốc để mà cải tạo cái chuyện đó. họ phải thay đổi hoàn toàn cái tư duy. Như kỳ vừa rồi mình có đọc một cái bài báo, có một ông bộ trưởng của Việt Nam, ông cho rằng là vì cái điều kiện lịch sử gì đó cho nên phải sử dụng đồ của Trung Quốc. Thì cho nên mình thấy đó là một cái tư duy kỳ quái, tại vì đối với cái lợi ích quốc gia không có cái việc gì mà phải như vậy. Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới họ có quyền chọn lựa cái loại thiết bị, cái loại sản phẩm cho nó thích hợp mà nó đáng tin cậy, chứ đâu có việc gì mà phải bị ràng buộc. Còn đối với người dân á, đối với dân sự á, cái khổ của người dân Việt Nam bây giờ, họ hàng hóa Trung Quốc nó tràn ngập, mà những cái dân bình thường họ không có tiền cho nên họ xài những cái đồ Trung Quốc, ví dụ như mấy cái mobile phone rẻ tiền của Trung Quốc, rồi mấy cái modem ở nhà cũng xài đồ Trung Quốc, mà cũng họ cũng không có mấy chọn lựa hết. Cái duy nhất mà có thể họ kiện toàn một phần nào cái chuyện bảo mật là họ nên tìm hiểu và có ý thức về cái chuyện bảo mật cho cá nhân của họ.
Những cái công ty của Trung Quốc, chẳng hạn như công ty Huawei cung cấp những cái linh kiện điện tử, những cái về công nghệ thông tin, và bị nghi ngờ ở nhiều nước phương Tây là thông đồng làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Nhưng mà có một cái vấn đề là đối với Việt Nam thì những cái thiết bị của họ nó rẻ, thì có thể đặt ra cái vấn đề là mình vẫn có thể chọn những cái thiết bị rẻ tiền, nhưng mà đồng thời mình cũng giữ được an ninh mạng không anh?
Mình nói thẳng luôn á, cái khía cạnh mà cho là vì rẻ cho nên mình mua thiết bị của Trung Quốc á, thì mình thấy nó không có được hữu lý lắm. Tại vì cái budget của Việt Nam á, tốn cho telecommunication với lại IT rất là lớn. Thì họ vẫn có thể sử dụng để mua những cái thiết bị rất là tốt. Họ mua cái này á, rẻ là tại vì sao? Thì nó có những cái phần trăm trong đó để họ thể họ bỏ dưới gầm bàn. Cái thực tế nó rõ ràng như vậy, nó đau buồn, nhưng mà cái đó là thực tế.
Có lẽ là cả không phải chỉ riêng các Linh hay anh Kính Hòa, mà đó là cái thắc mắc và cái sự quan tâm của người dân Việt Nam trong nước, là những người mà ngày nay là sử dụng công nghệ thông tin, máy tính, rồi điện thoại, rồi những cái đó rất là nhiều. Cho nên là những cái chia sẻ của anh Diêu làm những cái rất là đáng giá, giá để mà mọi người theo dõi, để mà suy ngẫm rồi nữa.
Cảm ơn.
Cảm ơn anh Hoàng Ngọc Diêu đã dành thời giờ cho chương trình.
Thương hiệu bún bò Huế là bài viết do nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam thực hiện.
Một bát bún bò thơm phương Phúc có một chút sa tế ớt, sa tế xạ hành nội bên trên, màu nó sậm rất Huế. Vài cọng hành tươi chần qua nước lèo, một ít bún sợi to bên dưới, một cục giò heo hay một ít xương bò cộng với một ít chả viên, vài lát bò nạm hay gân bò. Nóng hổi và thơm phương Phúc là tô bún bò Huế nằm bên cạnh dĩa rau sống với rau thơm Huế, hành ngò, cải mầm, lá tía tô, bắp chuối sắc. Có vẻ đầy hấp dẫn với giá dao động từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng tùy vào yêu cầu của khách. Và bát bún bò Huế trở nên ý vị nhiều khi bắt gặp một cảnh bún bò Huế giữa đất Sài Gòn với tấm bạn nhỏ, khiêm tốn, một người không quá già nhưng cũng không còn quá trẻ, ngồi bên nồi nước ninh, liên tục trang bún cho khách. Mọi thứ trở nên có ý nghĩa hơn trong mắt người xa nhà. Thế nhưng, đây là câu chuyện bi hài sau khi chính quyền Thừa Thiên Huế nhúng tay vào bát bún bò. Nhà thơ Vũ Trọng Quang đã viết những câu thơ trên Facebook của mình phản ánh chuyện chính quyền Thừa Thiên Huế đăng ký thương hiệu bún bò Huế. Bún bò nước Huế âu lo, bún bò nước Việt về mơ bây giờ. O tôi nặng gánh bún bò, mong răng xin phép con bò được đây. Có thể nói rằng câu chuyện chính quyền Huế nhúng tay vào bát bún bò đã dấy lên nhiều nguồn dư luận khác nhau, nhưng chung quy thì có vẻ như không mấy người đồng tình với chuyện này. Một chủ quán bún bò Huế ở Hà Nội tên Linh chia sẻ.
Và em thấy sẽ cũng vô lý, bởi vì có rất nhiều các quán nó cũng chỉ nhỏ nhỏ thôi, nó người ta cũng chỉ kinh doanh một mặt hàng bún bò Huế, thì nó là món ăn của người Huế rồi, nó là cái tên chung, người sao bắt người ta đi đăng ký được. Thì nếu mà đi mặt hàng của một món của tỉnh khác thì cũng phải đến tận tỉnh đấy để bán, để mua. là một cửa hàng mà bán nhiều món của, ví dụ của món nhiều món của các tỉnh khác, thì một cửa hàng đấy người ta phải đi đến tất cả các tỉnh đấy người ta đăng ký đó. Em thấy là vô lý đấy anh ạ.
Chị Linh đặt ra câu hỏi rằng hiện tại có rất nhiều thức quà mà các hàng quán tại Việt Nam bán đều mang đặc trưng hồn vía của vùng miền như bê thui Cầu Móng, mì Quảng, cao lầu Hội An, phở Hà Nội, phở Bắc Hải, phở Cổ Bá, bún chả cá Lạ Vọng, bánh đa cua Hải Phòng, thắng cổ Lào Cai, cơm lam Tây Bắc, bún chả cá Quy Nhơn, bánh hỏi cháo lòng Bình Định, cháo giòn Quảng Ngãi, lẩu mắm miền Tây hay hủ tiếu Nam Vang, bún chả cá Đà Nẵng. Nói chung, có vô vàn các món ăn luôn đi kèm với các địa danh sản sinh ra nó. Giả sử cửa hàng bán chừng vài thức quà như vậy, lẽ nào phải chạy đến các tỉnh để xin phép, và liệu công thức chuẩn do chính quyền Thừa Thiên Huế đưa ra có phù hợp với khẩu vị của khách hàng từng vùng, từng miền? Chị Linh cũng đặt thêm câu hỏi là liệu khi nhà cầm quyền Huế nói rằng sẽ đưa ra công thức theo đúng khẩu vị của bún bò Huế, thì họ có nghiên cứu gì về ẩm thực chưa? Bởi theo chị, nấu ăn là một sự sáng tạo đầy tính giao thoa văn hóa. Ví dụ như bún bò Huế vào miền Nam thì phải ít cay hơn tại Huế và tăng độ ngọt, giảm hương liệu. Ngược lại, nếu ra Bắc thì phải giữ độ ngọt vừa, tăng hương liệu và trong nước phải có một ít củ su, củ đậu. Theo chị, đưa ra một công thức và yêu cầu món đó phải đúng hương vị đó là một sự bóp chết sáng tạo của người nấu ăn. Quay trở lại thời mà mọi thứ đều dựa trên công thức và định nghĩa cứng nhắc. Một chủ quán bún bò ở thành phố Đà Nẵng tên Trung tỏ ra bức xúc.
Thì đó là cái nguyên lý thứ nhất. Thứ hai nữa là cái tên bây giờ như mẫu thì nó cái khớp bún bò Huế khác. Mình làm đây em xin từ sang Huế. Tới giờ họ bán ở Tú Sài Gòn ra Huế xin giấy phép. Nhưng mà vì là cái nó đâu thuộc về mà độc quyền bún bò Huế. Cái chất nó bún bò Huế của Huế khác. Còn họ xin mượn lên là đó, nấu từ kiểu Huế thì họ nấu là khác nữa. Tôi không phải với chị tạo lên tới nữa mà xin giấy phép. Từ gì mà bún bò rồi, không có Huế gì.
Ông Trung cho rằng với đà này, hàng loạt tỉnh đứng ra đăng ký thương hiệu ẩm thực và đưa ra những yêu cầu về bảng hiệu, giấy phép, nguyên liệu khi nấu, thì sẽ dẫn đến tình trạng người bán sẽ tìm cách đổi tên quán, đổi tên món đó để tồn tại, hoặc chạy nháo nhào đi xin giấy phép. Và cả hai trường hợp như vậy thì đều hoàn toàn không tốt, bởi khi tên món bị đổi trở đi để tránh tình trạng xin giấy phép, sẽ dần làm cho tên gốc của món bị lệch lạc, thậm chí bị xóa hẳn. Trường hợp người ta chạy nháo nhào đi xin giấy phép sẽ dẫn đến tình trạng cựa quyền chỉ vì cái tên của món ăn và giảm đi tính sáng tạo của người nấu, món ăn không còn phong phú. Ông Trung đặc biệt nhấn mạnh đến những gánh bún bò Huế của những người mẹ Huế đang tha phương cầu thực bằng gánh bún mỗi sáng. Ông cho rằng những gánh bún này rất đặc biệt bởi không nơi nào giống nơi nào. Cũng là bún bò Huế, nhưng mẹ Hoa sẽ nấu khác với mẹ Lan, và mẹ Lan không bao giờ nấu giống với mẹ Phụng. Và các mẹ Hoa, Lan, Phụng bây giờ kiếm sống khắp Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Ninh, thậm chí tận biên trời Tây. Nếu phải đăng ký thì các mẹ tính làm sao đây? Một chủ quán bún bò Huế tại Sài Gòn tên Hiệu chia sẻ.
Cái đó là nó bị điên rồi, rồi trong này người ta thành phố rồi, cái tên là anh kia, nên nó nói ở ngoài đó, này ra ngoài đó, này thấy rồi trong này á. Đâu phải là nó bao trùm cả nước đâu mà bị điên không? Ai làm nó ai dám bắt em? Nó bảo nó thưa công an bắt em, tôi chịu với em. Tức là bún bò Huế chỗ nào mà nó không ghi tên, còn cái bạn hiệu đó tên gì mới là khác. Cái bún bò Huế nó giống như bán sỏi, đầy lục sỏi. Rồi canh bún, hủ tiếu mì, rồi hủ tiếu mì nó chung toàn quốc, nó là vậy. Chứ làm sao có quyền mà nó cục chặn với ai? Thì hiểu mới làm, từ cái đó thì mới về hiểu đơn giản như đó chứ. Chứ cái từ đó là cái từ chung của xã hội. Bây giờ nếu mà tôi gọi là anh em xóa thì anh đâu có thể gọi nó là trong mình được. Xóa nó là xóa, mà cả từ Bắc dưới Nam nước xóa thì nó là xóa. Còn cái chuyện cái danh từ bây giờ đại từ gì đó thì của vùng nào đấy chứ. Đó là danh từ chung chứ làm sao mà nói kiểu đó. Từ xóa đó là từ Việt Nam kêu đó là từ chung. Còn cái chữ chung như Huế thì ở đâu là tôi sinh ra Huế không lên nữa mà tôi sinh ra Huế. Mà nếu tôi vào thành phố nó bắt tôi à. Cái ý là cái chuyện người ta muốn ở đâu, còn người ta muốn sinh ở đâu là chuyện. Còn cái tên cái chỗ đó, cái món nó còn ai, ta muốn bán là bán chứ. Đâu có ai mà nói chuyện, cái chuyện nó kỳ cục rồi. Nếu bây giờ mai mốt anh nói dòng với anh ra Hà Nội nó bắt anh, nó bảo là phải đăng ký. Nên anh cứ chấp nhận không? Anh mà thành phố nó bảo không được, anh phải ra Huế ở đi. Ông
Hiệp cho rằng cách làm của chính quyền Thừa Thiên Huế không hợp lý, thậm chí có chút gì đó khôi hài, tế nhị khó nói. Chúng tôi liên lạc với Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Ngọc Thọ, để tìm hiểu về vấn đề đăng ký thương hiệu. Bởi theo thông tin các báo thì ông Thọ là người ký quyết định để đăng ký thương hiệu bún bò Huế, nhưng không gặp được ông. Liên lạc với ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế, bởi thương hiệu này được giao cho Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế quản lý. Ông này nói rằng:
Tôi đang họp, cả nên là bên Sở Công Thương họ làm cái chương trình này là bảo gì anh hỏi lại chỗ Sở Công Thương, cái vì tôi đang phát biểu mà. Ở đây Sở Công Thương là đơn vị là họ đăng ký cái nhãn hiệu này và họ tham mưu mà. Cho nên là
nhưng khi chúng tôi liên lạc với Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Duy Thành thì ông này nói rằng liên lạc với ông Dục, vậy hiện tại ông đã chuyển qua quản lý thị trường. Cuối cùng, bi hài của bác bún bò Huế có vẻ như đã đến cao trào khi các giới chức tỉnh này không ai chịu nhận trách nhiệm về việc đăng ký thương hiệu bún bò Huế. Bác bún bò Huế vô tình trở thành đứa con chưa kịp sinh ra mà cha nó đã bỏ trốn giữa đất thần kinh Nam Ai, Nam Bình, Đậm Đà, Gia Diết.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ, Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Cát Linh và toàn ban kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
VOA Channel 2.